Mối tình đầu của cha. Cha muốn cố gắng tìm cô Sarah. Một ngày nọ, người cha 81 tuổi của tôi thông báo với tôi. Tôi hỏi, tại sao lại là bây giờ? Tôi biết Sarah là mối tình đầu của ông ở Đại học Rutgers, bang New Jersey, nơi ông đến học trước đây. Năm 1934, ở tuổi 20, ông nhiễm bệnh lao phổi đe dọa đến sinh mạng và phải chuyển đến Colorado điều trị. Trong buổi chia tay đầy nước mắt ở sân ga xe lửa, Sarah nói rằng có lẽ bà sẽ không bao giờ gặp lại ông nữa, nhưng cha tôi đã đoan chắc với bà rằng họ sẽ gặp lại nhau. Bà vẫn viết thư đều đặn cho ông, dù cho việc phục hồi của ông không mấy khả quan. Sau đó, cái chết của cha bà làm thay đổi sự ổn định tài chính trong gia đình. Gia đình muốn bà có một cuộc hôn nhân ổn định, đảm bảo cho cuộc sống, và họ đã gây áp lực, khiến bà phải hẹn hò với một người. Vài năm sau, khi cha tôi hồi phục và trở về New Jersey, thì Sarah đã đính hôn với một vị bác sĩ. Cha tôi được khuyên không nên theo nghiệp bác sĩ vì nghề đó sẽ rất căng thẳng và hệ thống miễn nhiễm vốn đã yếu ớt của ông sẽ phải đối mặt với những bệnh tật truyền nhiễm khác. Ông chưa tìm được một nghề nào khác. Ông biết ông muốn sống ở Colorado, nơi mà nhịp độ sống chậm hơn đã giúp ông hồi phục sức khỏe. Ông cảm thấy so với vị bác sĩ kia, ông không thể mang lại tương lai cho Sarah. Vì vậy, ông đã không liên lạc với bà nữa. Sau khi quay về Colorado, ông gặp mẹ tôi, hai người đã kết hôn và sống vui vẻ, hạnh phúc trong 44 năm. Ông trả lời tôi, sao nhỉ? Mẹ con đã ra đi được một vài năm, bây giờ cha muốn gặp Sarah để cảm ơn bà ấy. Nếu lúc đó bà ấy không kiên trì viết thư cho cha, trong lúc cha ở viện dưỡng bệnh, có lẽ cha đã không qua khỏi. Bà ấy đã cho cha động lực để bình phục. Tôi hiểu điều đó quan trọng đối với ông, nên tôi đã nói, cha, con sẽ giúp cha hết mình. Thật tuyệt, sẽ là một cuộc phiêu lưu lý thú cho hai cha con đó. Ông đáp lời, thế là cuộc tìm kiếm bắt đầu. Ông chỉ biết tên hồi thiếu nữ của Sarah. Chúng tôi đoán bà đã kết hôn ở New Jersey. Lúc đó vì không có kết nối Internet nên chúng tôi chỉ nói cho mọi người biết về việc tìm kiếm. Cha kể chuyện với một cô bạn trong cùng tòa nhà văn phòng nơi ông làm việc, và thông qua mối quan hệ của cô ấy với trưởng phòng thống kê dân số ở New Jersey, chúng tôi đã tìm ra tên khi kết hôn của bà Sarah là Hostad. Bố tôi gọi sự trùng hợp lợi lạc này là đen đuổi mà có duyên. Đây là một trong những từ ngữ đặc biệt ông đã nghĩ ra cho cuộc chạm trán chớp nhoáng với tử thần hồi trai trẻ. Người anh họ của cha tôi là một bác sĩ đã khuyên chúng tôi hãy liên lạc với Sở Y tế Cộng đồng để biết hồ sơ về gia đình bác sĩ Hostad. Chúng tôi phát hiện ra ông trước đây là bác sĩ phụ khoa ở New Jersey và quyết định gọi những số phone ở New Jersey cho bất cứ ai có họ là Hostad. Đây là một công việc chán ngắt, nhưng cha tôi bảo đây là lúc tập tính kiên nhẫn. Một ngày nọ, ông gọi tôi lại và nói, cha mới vừa nói chuyện với anh trai bác sĩ Hostad và bây giờ cha có một tin vui và một tin buồn. Tôi hỏi, tin buồn là gì vậy cha? Ông ngừng hồi lâu rồi đáp, Sarah đã mất cách đây vài năm. Ôi, cha ơi, con lấy làm tiếc là cha không thể gặp để nói với bà ấy lời cuối. Ừ, cha buồn, nhưng con biết đó, cha luôn bảo con là không hối tiếc. Cha mong mọi việc khác đi, còn tin tốt là anh rể của Sarah và vợ ông ấy dự định đến Denver tuần tới và họ nói rất muốn dùng bữa trưa với chúng ta. Nó chẳng phải là đen đủi mà có duyên nữa đó sao? Họ cũng nói rằng Sarah có một cô con gái. Giọng cha có vẻ vui và hào hứng, nhưng tôi thì không chắc là mình cảm thấy như thế nào về cô con gái của Sarah. Tôi tự hỏi chị ấy giống ai, liệu chị ấy có biết chuyện về mẹ chị ấy và cha tôi. Tuy nhiên tôi giữ những suy nghĩ đó cho riêng mình và nói, tuyệt, hy vọng chúng ta sẽ có thêm nhiều thông tin hơn. Tại buổi hẹn ăn cơm trưa, cha kể cho gia đình chú Hallstatt rằng Sarah tuyệt vời như thế nào với ông và những cảm giác của ông về việc bà đã cứu sống ông với những bức thư khích lệ. Ông nói xong, có một khoảng im lặng kéo dài. Họ trông có vẻ hơi sốc. Họ bảo Sarah sống không được vui lắm, bà luôn trăn trở. Họ bảo bà là người phụ nữ rất xinh đẹp và họ cảm thấy vui vì biết bà đã có ảnh hưởng tích cực trong cuộc đời cha tôi. Lúc đó tôi chợt hỏi, thế còn con gái của cô ấy thì sao? Họ trả lời, cô bé tên Lynn, nó lớn hơn cháu một chút. Nó sống ở Boston, đã ly dị và có một đứa con gái. Nó là bác sĩ phụ khoa. Đây là số phone của Lynn. Ngay khi bữa trưa kết thúc, chúng tôi cảm ơn họ vì đã chia sẻ thông tin. Tối đó, cha tôi gọi điện cho chị Lynn. Sau đó, ông gọi tôi và bảo, Lynn nói với cha là mẹ con bé thường kể về cha. Con bé biết hết toàn bộ câu chuyện giữa mẹ nó và cha. Con bé muốn đến thăm chúng ta ở Denver vài ngày vào mùa thu. Cha bảo con bé là nó có thể ở lại nhà chúng ta. Thật tuyệt, cha à, nhưng con thật sự không biết liệu chị ấy có nên ở với chúng ta không? Đột nhiên tôi rất lo lắng. Trong đầu tôi chị Lynn là một người xa lạ. Tôi cảm thấy cần phải bảo vệ cha như một đứa trẻ con. Tôi suy nghĩ viển vông rằng chị ấy có thể giống như là một người chị gái. Nhưng liệu chị ấy có đáng tin cậy không? Nếu chị ấy giận dữ hay bực bội với cha tôi thì sao đây? Không, cha mong con bé sẽ ở đây. Chúng ta không có đủ thời gian, đừng lo. Còn có biết điều cha vẫn dạy con đó, lo lắng giống như việc phải trả số tiền mà con không vay mượn. Vâng, tôi đồng ý nhưng quyết định sẽ can thiệp nếu thấy có bất cứ nghi ngại nào khi gặp chị ấy. Vài tháng sau chúng tôi đứng đợi ở sân bay để đón chị Lynn. Lòng tôi rối như tơ vò. Tôi nắm chặt tay cha. Tôi biết là ông rất phấn khởi, nhưng vẻ mặt ông trông bình tĩnh, thư giãn. Bất thình lình, chị xuất hiện trước chúng tôi, chào hỏi niềm nở. Khi cha tôi ôm chị, tôi thấy chị trông khá giống tôi, nhưng tóc chị đỏ hơn. Về đến nhà, chúng tôi ngồi vào bàn ăn nói chuyện, trong khi cha chuẩn bị bữa tối. Cha nói, Lynn à, mẹ con đã cứu sống chú bằng tình yêu của bà và những lá thư khích lệ đó. Chú muốn con biết, chú rất biết ơn vì điều đó. Chị đáp lời, chú cũng rất có ý nghĩa với mẹ con. Mẹ kể cho con nghe, chú yêu mẹ say đắm như thế nào. Cho đến lúc mất, mẹ con vẫn yêu chú. Và khi buồn, mẹ thường nói rằng mẹ sẽ đi tìm chú. Khi chúng tôi tiếp tục bàn luận về chuyện của Sarah và câu chuyện của cha, những lo lắng trước đó của tôi tan biến. Tôi nhận ra mình cảm thấy hoàn toàn dễ chịu với chị Lynn. Mối quan hệ giữa ba chúng tôi ngày càng tốt đẹp trong nhiều năm. Mãi đến khi cha tôi mất, chị Lynn và tôi vẫn duy trì như chị em tinh thần. Cuộc tìm kiếm tình yêu đã mất của cha và tôi đã làm chúng tôi thân thiết hơn và cũng xác định được phương châm sống của cuộc đời ông, đó là tình yêu chinh phục tất cả. Những câu hỏi. Tôi luôn thích đi câu với bọn trẻ nhà tôi. Khi ở bên chúng, nhất là đứa con gái nhỏ Stephanie của mình, cuộc vui chơi chủ yếu chỉ để làm nền cho dòng suối. Những câu hỏi bất tận mà con bé hỏi tôi qua bao năm tháng. Tôi phát hiện Stephanie khoái hỏi những câu gai góc khi bé mới 4 tuổi. Đó là lúc chúng tôi dẫn bé đi xem thác Niigata. Sau 5 giờ chạy xe và gửi đồ đạc trong khách sạn, chúng tôi đi bộ đến thác nước và bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nó. Tôi hỏi Stephanie xem con bé nghĩ gì về một trong những cảnh tượng tuyệt vời nhất này của thiên nhiên, và nó đáp: đây là tất cả những gì nhà mình sẽ làm á. Xem dòng nước này chạy khắp quả đồi hả? Và thế là những câu hỏi của bé sớm tuôn ra ở hồ câu cá. Cha ơi, nếu cha có thể là một con chim thì cha sẽ là con chim nào? Cha ơi, nếu con bắt được một con cá bự, con có thể mổ nó ra để lấy lại con giun mồi của con không? Cha ơi, con có thể mổ một con trăng không? Và cứ thế, liên tục. Khoảng thời gian chú tâm của Stephanie thường không kéo dài lâu, nhất là trong những chuyến dã ngoại hồi đầu của chúng tôi. Nếu sau 10 phút mà không bắt được con cá nào, nó sẽ tha thẩn đến sân chơi trong công viên nơi chúng tôi câu cá. Tôi sẽ phải đặt nó lên xích đu và dỗ ngọt nó quay lại hồ với những hứa hẹn mông lung về việc bắt được một con cá bự. Và ngay sau đó những câu hỏi lại tiếp tục tuôn ra. Cha ơi, hồ này có cá mập không? Cha ơi, làm sao lại có bão được? Cha ơi, cha bao nhiêu tuổi rồi? 9 tuổi hả? Những cuộc đi chơi này là những giây phút quý báu cho quan hệ của chúng tôi. Vì khi Stephanie lớn hơn, tôi cảm thấy mọi thứ cũng nhanh chóng thay đổi theo. Trong suốt những buổi đi câu như thế này, tôi chỉ ước sao thời gian hãy trôi chậm lại để tôi có thể tận hưởng tất cả nhiều hơn nữa. Bởi tôi để ý thấy các câu hỏi của con gái mình đang dần thay đổi. Cha ơi, tụi con trai trong lớp con sao lại kỳ dị vậy hả cha? Cha ơi, con giun có bị đau khi cha cắt nó làm đôi không? Cha ơi, con có thể đuổi bão đi khi con lớn lên không? Con không sợ mưa đâu, chỉ sợ sét thôi. Trước đây, tôi đã có được những lời khuyên chín chắn từ cha mẹ của các bé ở độ tuổi trước tuổi mới lớn rằng tôi nên trân trọng những buổi câu cá nhiều chuyện này với đứa con gái nhỏ, trong khi tôi vẫn còn liên quan đến vũ trụ lớn lao của nó. Dần dần tôi cảm thấy tầm quan trọng của tôi đang tuột dần đi. Tôi từ bỏ việc nghe điện thoại ở nhà. Bây giờ, đó là đường dây nóng của Stephanie, vì bạn bè của con bé thường xuyên gọi đến để kiểm tra xem điều gì đã xảy ra kể từ lần nói chuyện cuối cùng cách đây 15 phút của chúng. Mới đây, tôi có đưa Stephanie đi câu cá. Và tất nhiên trong truyền thống của chúng tôi, mọi người phải dừng lại ở cửa hàng thực phẩm để mua những thứ cần thiết cho chuyến đi câu như kẹo gum thổi, bánh tạt ngọt, Pepsi và cả mồi câu nữa. Ngồi cạnh con gái bên bờ hồ, tôi không thể ngăn mình nhìn ngắm lần nữa xem cô con gái đã lớn như thế nào. Cha, cha có nghĩ con là một bác sĩ thú y giỏi không? Cha ơi, mình có giàu không? Chắc chắn rồi, con gái yêu quý, vượt xa trí tưởng tượng lạ lùng nhất của con đó. Ẩn ương, bướm bướm và cha. Thank you. khi ta bên cạnh mình trên băng ghế ở công viên và nhìn chăm chăm vào dòng Detroit cuồn cuộn chảy qua. 3 tuần nữa là đám cưới của Susan. Con bé muốn tôi viết một ca khúc cho buổi lễ. Lòng tôi chùng xuống. Tôi đã nghĩ con gái thường có khuynh hướng kết hôn với những gã giống như cha của chúng. Rich và tôi lại chẳng giống nhau chút nào. Lực của tôi không thể đọ với Rich, thằng nhóc đã dám chọn học ở MSU, Đại học bang Michigan, hơn hẳn ngôi trường U of M, Đại học thành phố Michigan mà tôi đã học. Nhưng lời bào chữa của Susan là gì chứ? Làm sao đứa con gái đầu lòng cực kỳ ngoan cố của tôi lại có thể phải lòng thằng nhóc đó? Tôi cầm cây guitar lên và bập bùng bản Kẻ Phản Bội. Tôi nhớ lần đầu tiên Susan đưa Rich về nhà. Tôi đã bấu chặt ngực mình và chỉ vào chiếc áo lạnh cộc tay của con bé.
Không có gì đâu cha.
Con bé nhanh nhảu giải thích, kiểm tra cái logo MSU trên ngực nó. Con lạnh. Chỉ thế thôi. Rich cho con mượn áo của anh ấy. Ngay lập tức tôi chộp lấy chiếc áo khoác cộc tay U of M ưa thích của mình. Đây nè, công chúa. Tôi vừa nói, vừa mở cái áo ra. Cái này sẽ giữ ấm cho con. Con bé nhìn Rich và nhún vai tỏ vẻ xin lỗi. Sau đó tôi dẫn 2 đứa vào bếp. Trong khi chúng tham quan, tôi lén cất ngay mấy cái tô tầm thường đựng bánh snack của vợ và thay thế bằng những chén đĩa dành khi đãi tiệc của mình. Lát sau tôi nghe thấy Mel lặng lẽ kiếm mấy cái tô của nàng. Cuối cùng nàng chịu thua và bắt đầu đổ bánh quy xoắn và khoai tây rán vào chiếc đĩa đẹp đẽ của tôi, rồi đặt phịch chúng xuống ngay trước mặt tôi. Tôi không cần phải nhìn lên mà vẫn cảm thấy được Susan và mẹ nó đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn. Rich chỉ cười khúc khích. Cuối cùng 2 đứa chúng nó phải đi. Tôi rít lên khi thấy cái nhãn rất kêu MSU được đính vào chiếc Ford Explorer của thằng nhỏ đó. Anh không tin, nó không chỉ học đại học của bang Michigan mà còn lái chiếc Ford ư? Mare nói, nàng không nghĩ rằng thằng nhỏ có ý nghĩa gì cả. Qua chuyện đó, có thể cậu ta không có những thứ đó, nhưng Susan là đứa rất hiểu chuyện mà. Chính những đồng lương tôi có được từ công ty General Motors đã giúp trang trải chi phí học đại học của con bé đó chứ. Vài tháng sau, Susan gọi điện nói Rich cho con bé mượn vài thứ đồ đạc. Tôi có thể giúp chuyển đồ không ư? Rich hả? Trời ơi, tôi không ngờ con gái tôi vẫn còn quen với thằng nhóc đó. Chắc chắn rồi. Tôi đồng ý. Tuyệt vời. Rich sẽ rất cảm kích cánh tay vạm vỡ của cha đó. Tôi cười và gồng cơ bắp lên khi cúp điện thoại. Là cha của 5 cô con gái. Tôi là chuyên gia chuyển dời và sắp đặt mọi thứ. Tôi sẽ cho Rich thấy vài chiêu. Ngày di chuyển đồ đạc là một ngày mưa oi ả và tôi cảm thấy lờ đờ uể oải. Vậy mà Rich lại háo hức muốn bắt đầu ngay. Thằng nhóc chất những chiếc thùng trên đôi vai lực lưỡng của mình và bước một lần hai bước một bày đặt. Khi mọi việc đã xong, Rich mời chúng tôi đến nhà mình chơi. Tôi cau mày khi thằng nhóc phục vụ nước uống trong những chiếc ly sang trọng chỉ dùng khi đãi tiệc. Nếu không phải vì quá khát thì tôi đã từ chối từ lâu rồi. Trên đường về, tôi cố moi thông tin từ vợ. Vậy thằng Rich với con bé Susan là sao vậy? Tụi nó nghiêm túc đó chứ? Susan nói tụi nó là bạn nghiêm túc đó. Tôi có thể thấy vợ mình đang lảng tránh. Vậy thằng Rich nói gì? Tôi chất vấn. Vợ tôi bắt đầu rền rĩ. Thì nó nói là nó muốn biết con đường đến trái tim Susan. Nó nói nó yêu con bé nhà mình. Tôi im lặng suốt 3 tiếng đồng hồ còn lại, cho đến khi về tới nhà. Cái tên địch thủ MSU tinh quái đó đã yêu nàng công chúa đầu lòng quý giá của chúng tôi, đứa bé xinh đẹp nhất trong nhà bảo sinh. Vài tháng sau, thằng nhỏ ngỏ ý muốn lấy con gái tôi và con bé đã nói vâng. Khi con bé về nhà, báo tin tôi biết mình đã mất cô con gái bé nhỏ về tay tên MSU rồi. Năm tháng trôi đi, khi tôi ôm chặt cây đàn guitar và khẽ gảy nhẹ một hợp âm. Bất chợt, tôi nhớ lại những ngày đầu tiên Susan đi nhà trẻ. Cha sẵn sàng chưa? Con bé hỏi khi nhảy cẩn vào chiếc xe Buick Skylark 1972 màu xanh lam cũ kỹ của chúng tôi. Sẵn sàng, thưa công chúa. Tôi vừa nói, vừa hôn lên trán con bé và ném chiếc cặp đựng tài liệu xuống dưới chân cô nhóc. Chúng tôi dừng xe lại 3 lần để đón mấy đứa nhóc bạn con bé đi học chung. Các con cứ nói chuyện đi. Tôi nói với chúng. Chúng nhìn qua cửa sổ xe một cách căng thẳng. Susan lấy trong túi xách ra chiếc băng cassette. Cha ơi! Cha cho chúng con nghe cái này được không? Được chứ. Đó là một bài hát về chiếc rương của Noel. Susan ngâm nga theo. Jimmy thì không ngừng đạp chân lên lưng ghế của tôi. Hai nhóc còn lại lắc lư đầu. Chẳng mấy chốc, tất cả chúng tôi đều bị cuốn vào điệu nhạc. Ẩn ương và bướm bướm, cả hai lại hồi sinh. Một cơn gió lạnh buốt thổi đến từ chiếc tàu chạy ngang sông kéo tôi ra khỏi chốn mơ màng. Nhờ ký ức đó mà lời bài hát cho lễ cưới của Susan cuối cùng đã hiện ra. 3 tuần sau, nghệ sĩ Dương Cầm bắt đầu đánh khúc nhạc cưới. Susan ngước nhìn tôi với đôi mắt xanh mọng nước và thì thầm. Cha sẵn sàng chưa? Tôi kéo đôi vai đang run rẩy của con gái, nép vào vai mình và dẫn con bé về phía cổng chào rộng mở. Ánh đèn nhấp nháy, mọi người cùng đứng dậy vỗ tay chúc mừng khi hai cha con tôi bước xuống lối đi. Tôi liếc qua để trấn an con gái, nhưng ánh mắt của con bé đã bị cài chặt vào Rich rồi. Tại bàn thờ Chúa, vị mục sư hỏi, ai trao người phụ nữ này cho cuộc hôn nhân này? Cả nhà thờ im lặng đến mức bạn có thể nghe thấy tiếng nến nổ lách tách. Mẹ cô ta và tôi nói một cách tự hào, như thể tôi vừa mới trao gửi một món quà vô giá. Tôi cầm lấy cây guitar và cất tiếng hát. Đến đoạn cuối cùng, tôi bắt đầu nghẹn giọng. Bởi vì giống như ẩn ương và bướm bướm và cách chúng sống hai cuộc đời khác nhau. Cô gái nhỏ vui chơi, một ngày kia lớn khôn với trái tim hóa thành người vợ. Tại sảnh tiếp tân lớn cỡ sân vận động, Susan vội thay một bộ váy cưới khác. Cuối cùng, ánh đèn được dặn dịu bớt khi người điều khiển chương trình thông báo tiết mục nhảy của cha và con gái. Tôi không thể tin vào tai mình. Bài ca ẩn ương và bướm bướm. Tôi xoay con gái một vòng và con bé đập đập hai cánh. Rồi chúng tôi nhảy lên ở phần chú ếch phóng lên thềm hoa Huệ Tây, và sau đó, như thời thơ ấu của con bé, bản khiêu vũ kết thúc quá sớm. Sau cùng, Rich bắt tay tôi và cảm ơn tôi vì đám cưới này và vì Susan, món quà quý báu hơn tất cả. Đột nhiên tôi nhận ra rằng có lẽ tôi và Rich cũng đâu quá khác nhau, có lẽ rốt cuộc Susan cũng đã lấy được một gã giống như cha nó. Nếu Thượng Đế có thể biến nồng nọc thành ẩn ương và các cô gái nhỏ thành những bà vợ, thì chắc là thằng nhỏ cũng có thể thay đổi được tôi. Thôi được, tôi có thể không bao giờ cổ vũ cho MSU, nhưng tôi sẽ luôn ở bên ủng hộ Rich và Susan bất cứ lúc nào. Cha có thể chia sẻ cha cho mẹ không? Cha tôi là một người đàn ông rất nồng hậu và quan tâm đến người khác, luôn nhanh nhẩu chìa tay giúp bất kỳ người nào cần đến ông. Tôi luôn kính trọng cha và vô cùng khâm phục cách ông đối xử với mọi người. Cha sống trong một trung tâm chăm sóc trong nhiều năm sau khi ông trải qua một loạt cú đột quỵ làm suy yếu khả năng đi lại của ông, và cũng là nguyên nhân làm cho lời lẽ của ông chậm chạp và liếu nhíu. Tôi rất đau đớn khi nhìn thấy ông như thế, và chúng tôi cố gắng đến thăm ông nhiều lần trong tháng. Đứa con gái mới biết đi của tôi, bé Vi, đọc truyện cho ông, còn cha tôi thì nằm đó lắng nghe khi trí tưởng tượng của con bé bay xa, giả vờ đọc những lời trong quyển sách mà nó cầm trong đôi bàn tay bé xíu của mình. Hai ông cháu rất thương yêu nhau. Bé Vi được 4 tuổi khi cha tôi mất. Tôi gần như quẫn trí hàng tuần liền, và bé Vi luôn cố gắng an ủi tôi. Thường thì con bé khóc với tôi hay cố gắng bằng cách nào đó làm cho tôi cảm thấy tốt hơn. Chẳng ích gì, tôi cần cha của tôi trên trái đất này, và thỉnh thoảng tim tôi đau nhói đến độ nó có thể nổ tung ra. Một ngày kia, khi cả nhà chuẩn bị đến thăm nhà gia đình chồng tôi nghe bé Vi nói chuyện với cha nó. Hai cha con đang bàn luận về ông ngoại. Ông cụ đã đến thiên đàng và giờ đây đang nhìn xuống chúng tôi ra sao. Con bé nói bằng một giọng ngọt ngào nhất trần đời: "Cha ơi, vì mẹ không còn cha của mẹ là ông nữa, cha có thể chia sẻ cha cho mẹ không ạ?" Thank you. vừa cười vừa khóc. Tôi nghĩ tim mình sẽ vỡ ra. Kể từ ngày hôm đó, nỗi đau của tôi dần nguôi ngoai. Tôi biết cha tôi đã trao cho bé Vi món quà của lòng trắc ẩn, sự thương cảm và biết quan tâm đến người khác. Cha tôi sẽ sống mãi trong con bé.